Kính thưa quý vị, một báo cáo của Úc báo động văn minh nhân loại sẽ lụi tàn vào năm 2050 do biến đổi khí hậu. Tại triển lãm hàng không quốc tế Bourget ở Pháp, giới chuyên gia rầm rộ quảng bá cho hàng không xanh. Di dân tại Mexico nổi loạn, chính quyền điều vệ binh ngăn chặn. Một nghiên cứu Nga-Mỹ dự báo Siberia sẽ trở thành nơi tị nạn khí hậu cho hàng trăm triệu người trong nửa thế kỷ tới. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Không khí chiến tranh thương mại Mỹ-Trung căng thẳng leo thang tại vùng vịnh dẫn các bên đến bờ xung đột vũ trang có xu hướng che lấp những đe dọa của biến đổi khí hậu, thường xuyên được ví như là hiểm họa lớn thứ hai của nhân loại sau chiến tranh hạt nhân. Ngày tận thế không chỉ là trong chuyện viễn tưởng như trong bộ phim 2012 của Roland Emmerich, xứ sở băng giá Nam Cực biến mất, hơn một nửa dân cư trái đất phải thường xuyên sống trong bầu không khí nắng nóng, 2 tỷ người thiếu nước, sản lượng lương thực sụt giảm 1/5, đại dịch thường xuyên xảy ra, hơn 1 tỷ người phải tị nạn vì khí hậu, v.v.
Một báo cáo mới của Viện Tư vấn Úc, Breakthrough National Center for Climate Restoration, được công bố ngày 30 tháng 5 dự đoán văn minh nhân loại sẽ lụi tàn vào năm 2050, tức là trong vòng 30 năm nữa, do biến đổi khí hậu vượt tầm kiểm soát của con người. Điểm đáng chú ý là tác giả của bản báo cáo này là ông Jan Dunlop, cựu chủ tịch Hiệp hội Than đá nước Úc.
Trong bản báo cáo 10 trang này, các tác giả khẳng định hành tinh và nhân loại sẽ đi đến cái điểm không thể vãn hồi trong vòng nửa thế kỷ nữa. Viễn cảnh rất nhiều vùng trên trái đất sẽ không còn là nơi con người có thể sinh sống, dẫn đến sự suy sụp của các dân tộc và trật tự thế giới. Báo cáo của Viện Tư vấn Úc trước hết có mục tiêu đánh động công luận nước này sau chiến thắng của Liên minh Hai Đảng, Tự do và Dân tộc của Thủ tướng Morrison, chủ trương khuyến khích khai thác than đá. Với thắng lợi của Liên đảng Tự do Dân tộc, hàng loạt dự án than đá đang bị đình chỉ do sự phản đối mạnh mẽ của giới môi trường, rất có thể sẽ được khai trương, đe dọa trực tiếp chính đời sống của người dân Úc với nhiệt độ mỗi năm một tăng, cháy rừng xảy ra thường xuyên trên quy mô lớn, v.v. Bản báo cáo Úc tuy với mục tiêu trước hết là nhắm đến công chúng trong nước đã trở thành một hiện tượng truyền thông quốc tế bởi thông điệp chấn động. Truyền thông Pháp đăng tải rộng rãi cảnh báo của Viện Bristol National Center for Climate Restoration. Đài France Info mở mục thảo luận với giới chuyên gia. Theo nhiều chuyên gia thì cho dù cách diễn đạt văn minh nhân loại lụi tàn có thể gây ấn tượng bi quan, nhưng một hình ảnh báo động mạnh mẽ như vậy là điều cần thiết. Vấn đề chủ yếu là không được để cho báo động này dẫn đến nỗi lo sợ trước một định mệnh không thể tránh khỏi. Để tránh được kịch bản tồi tệ nhất, cần những thay đổi triệt để trong cách tiêu thụ cũng như trong cách sản xuất. Giới trẻ hiện nay đang cho thế giới thấy họ không khuất phục. Giới hàng không quốc tế họp mặt tại triển lãm Bourget ở Pháp lần thứ 53 đã đứng trước áp lực chưa từng có từ phía các đòi hỏi bảo vệ môi trường. Hàng không bị điểm mặt như là một trong các thủ phạm tạo khí thải nhiều nhất. Phong trào Fly Scam hay đi máy bay là điều hổ thẹn bùng lên tại Thụy Điển cách nay một tháng, khiến tỷ lệ hành khách đi máy bay giảm hơn 4% trong quý 1. Các tập đoàn công nghệ hàng không đồng loạt lên tiếng quảng bá cho việc cách tân công nghệ để giảm khí thải. Tuy nhiên, giới bảo vệ môi trường tỏ ra dè dặt. Phóng sự của thông tin viên Christine Sieberg.
Décollage vers un avenir vert de l'aviation.
Đưa ngành hàng không dân sự cất cánh hướng đến một tương lai xanh nhờ các tiến bộ công nghệ, máy bay tiêu thụ ngày càng ít năng lượng hơn. Đây là điều mà những người tham dự cuộc họp bàn tròn lần lượt khẳng định. Ông Xavier Titemal, tư vấn hàng không tại Sierra Business Consulting, nhận định cách nay 50 năm để vận chuyển một hành khách phải tiêu tốn 10 lít xăng cho 100 cây số, nhưng với các máy bay xuất xưởng giờ đây chỉ còn mức 2 lít. Ngành công nghệ hàng không hứa hẹn sẽ giảm lượng khí thải vào năm 2050 xuống chỉ còn một nửa so với năm 2005. Tiến bộ này là nhờ ở các phương tiện nối mạng cho phép các tuyến bay rút ngắn khoảng cách, cùng với việc tối ưu hóa các tính năng của phi cơ và việc vận tải ít hành lý hơn. Ông Eric Prévost, cơ trưởng của Air France, giải thích: chúng tôi cố gắng làm giảm trọng tải của máy bay, ví dụ như bố trí ghế ngồi tiện lợi hơn, nhẹ hơn, cũng như hướng đến việc hành khách mang theo ít hành lý hơn theo công thức 1 kg tải trọng ít hơn cho một máy bay sẽ giúp ngành hàng không giảm được 69 tấn khí thải carbonic một năm. Tuy nhiên, đối với các tổ chức bảo vệ môi trường, các biện pháp của ngành hàng không đưa ra hoàn toàn không đủ để giảm lượng khí thải, mà chỉ để đánh bóng hình ảnh của một ngành gây ô nhiễm nặng nặng nề, bà Celia Gucci, quỹ môi trường Nicolau Yulo giải thích, hàng không là ngành vận tải gây ô nhiễm nhiều nhất, với 5% lượng khí thải toàn cầu, vượt rất xa các lĩnh vực khác, gấp đến 40 lần so với các phương tiện ít gây ô nhiễm nhất. Các tập đoàn hàng không muốn làm cho mọi người tin tưởng là một số biện pháp lẻ tẻ như vậy có thể hóa giải được thách thức của biến đổi khí hậu. Đây là điều hoàn toàn không khả thi. Bà Anne Pringle thuộc mạng lưới Réseau Action Climat nhận định, cho dù các công ty hàng không có nỗ lực thì điều này cũng không đủ. Bà nói, máy bay sẽ phát ít khí thải hơn bởi vì tiêu thụ ít xăng dầu hơn. Nhưng nếu khối lượng vận tải hàng không lại tăng gấp đôi mà nhiều người dự đoán chuyện này sẽ xảy ra trong 10 năm tới, thì toàn bộ nỗ lực sẽ bị vô hiệu hóa. Như vậy, cần phải có các phương tiện giao thông thay thế như xe lửa. Cần làm sao để đi tàu rẻ hơn đi máy bay và phải có một sắc thuế môi trường thực sự đánh vào vé máy bay hoặc đánh vào xăng dầu.
Đầu tuần này, tại một trung tâm tạm giữ di dân ở miền Nam Mexico đã xảy ra một vụ nổi loạn. Vệ binh quốc gia được điều tới can thiệp. Tường trình của thông tin viên Patrick John Biff từ Mexico.
Confinés dans un nouveau centre de rétention au sud de Tapachula, des migrants africains.
Bị dồn vào một trung tâm tạm giữ mới ở phía nam thành phố Tapachula. Nhiều người di cư châu Phi, châu Á và Haiti đã nổi dậy chống lại bộ phận quản lý nhập cư. Được kêu gọi đến tăng viện khoảng 30 lính vệ binh quốc gia đã can thiệp để chấm dứt cuộc nổi dậy, thiết lập lại trật tự và bắt giữ những ai tìm cách bỏ trốn. Nếu như dân tị nạn lên tiếng phản đối mạnh mẽ, trước hết đó là vì để báo động về điều kiện vệ sinh tồi tệ tại những nơi họ bị tạm giữ từ nhiều tuần nay, để tố cáo tình trạng số lượng người bị giam giữ quá nhiều so với khả năng tiếp đón của trung tâm này, khiến mọi người phải sống chen chúc, và cũng để yêu cầu đẩy nhanh tiến trình xem xét các thủ tục để cho phép họ có thể rời khỏi trại tạm giữ, rời khỏi miền Nam Mexico, tiếp tục đi về phía Bắc, hướng về biên giới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lần này những người di cư đã vấp phải sự can thiệp của lực lượng vệ binh quốc gia đang được triển khai tại vùng biên giới với Guatemala nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ Nam Mỹ tràn sang. Khoảng 6.000 thành viên lực lượng này, bao gồm nhiều đơn vị cảnh sát vũ trang, đã được điều đến tỉnh cực Nam Chiapas.
Patrick John Biff, Mexico RFI.
Việc chính quyền Mexico điều lực lượng vệ binh quốc gia đến vùng biên giới phía Nam diễn ra hơn một tuần sau khi chính phủ nước này và chính quyền Trump thỏa thuận tăng cường siết chặt kiểm soát luồng di dân từ Nam Mỹ hướng đến Hoa Kỳ. Trong một nghiên cứu được công bố hồi đầu tháng này, các nhà khoa học Mỹ thuộc Trung tâm NASA và Trung tâm nghiên cứu Nga Krasnoyarsk đã dự báo là vùng Siberia từ đây đến năm 2080 có thể trở thành mảnh đất lánh nạn cho hàng trăm triệu dân tị nạn khí hậu. Vùng Siberia rộng khoảng 13 triệu cây số vuông với khí hậu hết sức khắc nghiệt, mới chỉ có khoảng 39 triệu người sinh sống. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở đây là âm 5 độ C. Toàn bộ đất đai gần như bị băng tuyết bao phủ, nông nghiệp gần như không tồn tại. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu có thể khiến tình hình thay đổi. Vấn đề là, theo các nhà khoa học, Siberia sẽ không phải là vùng đất hứa với dân tị nạn khí hậu. Tại khu vực này, thiếu đất đai màu mỡ để trồng trọt. Biến đổi khí hậu cũng khiến nhiều giống loài diệt vong, lũ lụt hủy diệt nơi cư trú. Chưa kể tầng đất đóng băng vĩnh cửu bị tan ra, giải phóng khí mê tan cùng nhiều virus, vi khuẩn nguy hiểm. Ngày hôm qua 20 tháng 6 là ngày tị nạn thế giới, Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc vừa công bố con số kỷ lục hơn 70 triệu người di cư tị nạn trên thế giới trong năm 2018. Tuy nhiên, trong thống kê nói trên, không có di dân do thảm họa thiên nhiên hay biến đổi khí hậu. Trả lời RFI, chuyên gia François Germain, Đại học Liège ở Bỉ và Học viện Chính trị Sciences Po ở Paris giải thích lý do.
Họ rất ít được chú ý đến trong các thảo luận được truyền thông đăng tải rộng rãi. Điều này có ba lý do. Lý do thứ nhất là biến đổi khí hậu đối với nhiều người chỉ là một vấn đề môi trường, chỉ tác động đến các hệ sinh thái nhưng không ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư. Hiện tượng tị nạn khí hậu cho thấy quan điểm này hoàn toàn sai trái. Lý do thứ hai là chưa có được một con số thống kê đáng tin cậy, ngược lại với số lượng người tị nạn về chính trị được ghi nhận, được thống kê hàng năm. Hiện tại chúng ta không có được số lượng người tị nạn do khí hậu đáng tin cậy. Và cuối cùng, theo tôi, có một nguyên do chính trị, và đây là điều tôi cho là quan trọng nhất. Đó là rất nhiều người coi việc tị nạn khí hậu là vấn đề xa xôi, chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia đang phát triển, trong lúc những người tị nạn chính trị mang lại ấn tượng là những người tìm đến châu Âu để lánh nạn.